dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây thì hoàn thành mời quý vị chúng ta trở về với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trịnh Anh và anh khách mời anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường lại để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên hoàn thành xin được chào anh Trịnh Anh. Hôm nay không biết là anh Trịnh Anh có khỏe hay không?
Vâng, chào Hoàng Tín và chào quý thính giả. Trịnh Anh rất là khỏe. Một ngày sáng Chủ nhật đã trời rất là có thể là gọi là lạnh trở lại phải không Hoàng Tín, và trời rất là âm u. Ngày hôm qua được một trận mưa rất là lớn, thành ra tất cả mọi sinh vật đều có vẻ hân hoan đón mừng ngày một ngày mới.
Đúng vậy, thưa anh Trần Anh, cái vùng Đà Lạt Hồ Quốc của chúng ta là như vậy. Trong cái hiện tại cứ lạnh lạnh rồi mát mát, ấm ấm rồi nóng nóng, mưa mưa rồi khô khô, cứ như vậy, cứ đều trong suốt tháng 3 và chắc có lẽ là đến tháng 4 luôn, quá nó cũng vẫn còn cái mát mát lạnh lạnh này đó. Những trận mưa giống như trận mưa của ngày hôm qua cũng đã tưới mát trong vùng Đà Lạt Hồ Quốc, giống như anh Trịnh Anh nói luôn, và chắc có lẽ là những cái hồ ở chung quanh của chúng ta, hồ Rock World chẳng hạn, thì chắc có lẽ là cũng đầy nước rồi ha. Năm nay thì chắc chắn là chúng ta không có sợ thiếu nước rồi ha.
Đúng rồi, những trận mưa như thế này thì là cho tất cả mọi sinh vật đều đều cảm thấy hạnh phúc, cây cỏ tốt tươi, chim chóc cũng bắt đầu xuất hiện để mà thưởng thức những cái thời tiết rất là tốt đẹp như vậy. Không biết là thời tiết ở bên Mirusta của anh Oanh như thế nào, anh Oanh?
Chào Trần Anh, chào Hoàng Tín, dạ, và kính chào quý thính giả. Thời tiết của Minnesota năm nay thì rất là tốt cho tới bây giờ. Mùa đông rất là ấm áp và ít tuyết, cho nên là rất là đặc biệt. Nhưng mà từ bây giờ cho tới hết tháng 4 thì chưa biết như thế nào, nhưng mà có vẻ rất là ấm áp. Năm nay không có trận tuyết nào lớn hết.
Dạ vâng, vậy thì cũng đỡ cho bà con mình để mà có thể chúng ta trồng trọt hay hoặc là chúng ta đi tới đi lui, cho nên cũng đỡ chút xíu đi, chứ tuyết nhiều quá hoặc là mưa nhiều quá thì cũng không tốt cho bà con của chúng ta. Và chắc chắn là bây giờ thì Hoàng Tín xin được mời anh Trần Anh và anh Phạm Oanh chúng ta cùng bắt đầu chương trình nhé. Xin được mời anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Thưa quý khán giả, chúng ta lại tiếp tục chương trình nói về lịch sử Việt Nam của chúng ta. Khi mà nói về lịch sử thì chúng ta trong suốt bao nhiêu cái lần nói chuyện trước, chúng ta đã nói rất nhiều về sự thành hình cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Cộng đồng Việt Nam cho tới giờ phút này của chúng ta đã thừa hưởng một cái chúng ta là hậu duệ của biết bao nhiêu cái đợt của cha ông của chúng ta đã phải từng trải qua suốt bao nhiêu thế kỷ, qua bao nhiêu cái gian nan để được có như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cũng vẫn phải bị chia cách. Một số người thì vẫn sống ở xa quê hương, và một người thì vẫn còn được may mắn được ở lại trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà dù muốn dù không thì cái lịch sử Việt Nam của chúng ta vẫn tồn tại. Và một trong lý do mà lịch sử Việt Nam của chúng ta được tồn tại là bởi vì cha ông của chúng ta đã biết dùng cái lý thuyết, một cái quan niệm rất là quan trọng của người phương Nam, đã chiêm nghiệm về cái vận hành của trời đất để mới đưa ra được một cái thuyết âm dương. Và chính nhờ cái thuyết âm dương đó mà cha ông của chúng ta đã dùng cái lý thuyết đó để làm một cái câu mở đầu cho một cái chính sử Việt Nam của chúng ta, đó là âm dương đại diện bằng tiên và rồng kết hợp với nhau để sinh con đẻ cái. Và cho tới giờ phút này thì dân tộc Việt Nam của chúng ta rải rác hầu như khắp các quốc gia trên thế giới và vẫn quy tụ luôn luôn hướng về đất mẹ của chúng ta. Mặc dù đất mẹ của chúng ta bây giờ chỉ còn cái hình chữ S không thôi, nhưng mà mấy chục ngàn năm trước thì chúng ta thấy rằng các cư dân ở các miền Nam đã di chuyển hẳn về phương phía Bắc, hướng theo cái vòng bờ biển đông phía đông để mà cứ vậy mà men lên tuốt ở trên vùng Hoàng Hải, ở trên sông Hoàng Hà, ở trên Trung Hoa hiện tại bây giờ, và giữa cái vùng sông Hoàng Hà và cái sông Dương Tử là cái vùng đất rất là thổ phú, và bên phía nam của sông Hoàng phía Dương Tử là một cái định cư của các dân Bách Việt, ở trong đó rất là nhiều các sắc dân đã lập cư ở đó và đã lập lên một cái nền văn hóa rất là phong phú. Và cái nền văn hóa đó đã có một cái triết lý cho tới giờ phút này đã được lan tỏa ra khắp khắp thế giới, mà đại biểu là Lão Tử đã đưa ra một cái triết âm dương đạo học để mà thấy được rằng cái cuộc sống của con người ở trên khắp thế giới này và bất cứ ở một cái thời đại nào đều được tác dụng, đều có ảnh hưởng bởi âm dương. Đó là cái quy luật của tạo hóa, và Lão Tử đã chiêm nghiệm được cái quy luật của tạo hóa và đã áp dụng cho cái đời sống của con người. Và từ cái chiêm nghiệm của cái đạo học đó đem đến cho con người ngày nay càng ngày càng sáng tỏ và càng ngày càng áp dụng được nhiều những quy luật đó để có thể hòa hợp được với thiên nhiên, hòa hợp được với trời và đất. Đó lại là một cái lý thuyết khác nữa là tam tài giữa trời đất và con người. Chúng ta vừa nói chuyện về thời tiết thì bình thường ra thì chúng ta không để ý đến thời tiết cho lắm. Ngày xưa Trần Anh nghĩ rằng còn nhớ khi mà bà ngoại cứ mỗi lần trở trời thì bà ngoại than rằng nhức mình nhức mẩy. Cho tới giờ phút này chúng ta mới cảm thấy rằng cái nhức mình đó nó bị tác dụng bởi cái thời tiết, mà ngày xưa chúng ta không có, còn trẻ chúng ta không có để ý tới. Thì những cái lúc như vậy chúng ta mới cảm thấy được rằng giữa cái hài hòa giữa trời đất, thiên nhiên cũng có, và bên ngoài trái đất của chúng ta là vũ trụ, thì chúng ta thấy rằng có một cái tác dụng rất là lớn đến đời sống của con người. Và chính vì thế mà những cái lý thuyết đó đã làm phong phú cho con người, đã làm cho con người trở nên hài hòa hơn, làm cho con người sống một đời sống hạnh phúc hơn và tìm được cái lý tưởng để con người phục vụ. Và trong những cái triết lý của cha ông của chúng ta để lại là chữ âm và dương tác dụng với nhau và trời đất quấn quyện với nhau để mà sinh sống. Nếu mà trời đất có đẹp đi mấy mà không có con người thì đều là vô nghĩa. Thì nếu không có con người dĩ nhiên là không có những thơ văn để mà ca tụng trời đất đẹp đẽ đến cỡ nào. Thì đó là một cái điều mà giữa con người, trời và đất, nói một cách theo vật chất thì là một sự hài hòa rất là tốt đẹp. Nhưng mà nói về vấn đề tinh thần thì giữa con người và tạo hóa là đấng đã khai sinh ra âm dương, đã khai sinh ra một cái định luật của âm dương để mà chi phối toàn thể con người. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rằng đời sống của chúng ta rất là nhỏ bé, đời sống của chúng ta bị ảnh hưởng bởi trời và đất. Chính vì thế mà chúng ta thường nghe một cái chữ mệnh, thiên mệnh đã an bài như vậy, thiên mệnh đã định đoạt, đã đưa ra một quy tắc như vậy, coi đó như là một cái chân lý và coi đó như là một cái định luật để con người bị chi phối. Chính vì thế mà chúng ta nói rằng cái số phận đôi khi những cái lúc hẩm hiu chúng ta than thân trách phận, chúng ta đổ cho trời, nhưng mà thật sự ra thì cái định mệnh của trời đã được an bài thì cho tất cả mọi người, không trừ một ai cả, bất cứ ai cũng có một cái định mệnh. Nhưng mà khi mà nói đến sinh mệnh của mỗi một cá thể thì lại nó lại khác. Sinh mệnh của mỗi một cá thể thì do bản tính của con người, cái tính của con người nó có liên quan đến cái tính mệnh, tức là cái tính mệnh hấp thụ con người của mỗi con người được hấp thụ từ trời. Trời ban cho, chẳng hạn như vấn đề học hành chẳng hạn như vậy. Trời ban cho một cái học, cái khoa học mênh mông, nhưng mà con người chỉ hấp thụ, mỗi người khác nhau. Thì cái tính của con người cũng vậy. Tính của con người do cái hấp thụ của mỗi một con người. Hấp thụ con người được tự do hoàn toàn. Chính vì thế mà tạo hóa đã ban cho con người có một cái vừa một cái định mệnh mà lại vừa có một cái tự do. Chính vì thế mà cái tự do nó là một cái sự tối thượng của con người, không có ai có quyền lấy cái quyền tự do đó, tước đoạt cái quyền tự do đó, và không có ai ép buộc cái quyền làm chủ của mỗi một cá thể đó. Chính vì thế mà cái chữ tự do nó rất là thiêng liêng. Chính vì thế mà cũng ở trong bản hiến pháp của Hoa Kỳ, hiến pháp của Hoa Kỳ xác định con người có một quyền tự do theo thiên mệnh mà không có ai có quyền tước đoạt. Đây là một cái điều thiêng liêng, đây là một cái đặc quyền đặc sủng của con người, của mỗi cá thể. Chính vì thế mà có những cái số mệnh khác nhau, chính vì thế mà mỗi một người lại có một cái số mệnh khác nhau. Đó là cái chữ tự do. Chữ tự do đó nó mang một ý nghĩa rất là lớn. Chính vì thế mà cái chữ tự do và cái chữ mệnh nó luôn luôn đi kèm với nhau. Và khi mà đi kèm như vậy thì con người từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt đều phải đi qua một cái tiến trình, đều phải đi qua một cái tiến trình mà đã được an bài bởi thiên mệnh, là sinh lão bệnh tử chỉ có thế thôi. Ai cũng phải đi qua một cái giai đoạn đó, ngay cả văn vật cũng phải đi qua cái giai đoạn đó, là cái giai đoạn khi mà đã thành rồi thì trụ lại, và khi trụ lại thì nó qua một giai đoạn nó sẽ hủy hoại đi, nó suy nhược đi và cuối cùng nó bị tận diệt. Thì con người cũng vậy, sinh lão bệnh tử đó là cái thiên mệnh, đó là cái định mệnh của con người. Nhưng mà con người có tự do, con người có một cái quyền tự do để hoàn tất cái sứ mệnh đó. Và trên cái con đường hoàn tất sứ mệnh đó, người ta gọi là đạo kỷ. Trong cái đạo kỷ đó thì nó có bản thân của mình chịu trách nhiệm cho mình, và bản thân của mình chịu trách nhiệm với người khác, và người khác cũng có trách nhiệm đối với bản thân của mình. Thì những cái đó là những cái chúng ta đã nói chuyện qua suốt bao nhiêu cái buổi nói chuyện, và ngày hôm nay chúng ta liên kết nó lại thành một cái chuỗi sinh mệnh để chúng ta thấy rằng ai cũng phải đi qua, và chúng ta có test đi nữa thì chúng ta cũng chỉ là test cho nó an ủi bản thân mình mà thôi, chứ thật sự ra thì chính mình đã chọn cái con đường đó rồi thì mình phải chịu trách nhiệm với bản thân của mình. Đó là cái tự chủ. Mà khi mà mình đã tự chủ rồi thì mình có quyền tự do. Còn nếu mà mình không có được cái quyền tự chủ của đó, mình không có được cái tự do đó, thì mình trở thành một nô lệ, mình vong thân vong bản. Thì lúc bây giờ cái con đường nhân đạo của mình nó không còn được ứng dụng theo cái quy luật của tạo hóa đưa ra, là con người phải có tự do ở trong đó, để cho con người được có trách nhiệm, để cho người hoàn tất cái trách nhiệm từ lúc sơ sanh cho đến lúc chết. Thì đây là những cái bài tóm lược mà chúng ta đã nói chuyện trong những cái buổi nói chuyện qua. Thì hôm nay chúng ta ghép nó lại để cho nó thành một cái dòng sinh mệnh từ lúc mà lọt vào mẹ cho đến lúc trưởng thành, và cho đến lúc lão, và cho đến lúc chết. Thì đây là một cái tiến trình như vậy. Thì không biết là anh Oanh đóng góp thêm gì trong những cái tiến trình mà nhân loại, nói riêng là dân tộc Việt Nam của chúng ta, từ lúc mà cha ông của chúng ta thành hình được một cái bộ lạc, rồi từ cái bộ lạc đó trở thành một cái quốc gia hiện tại bây giờ, thì đó là một cái tiến trình rất là dài để mà áp dụng vào cái quy luật của tạo hóa, là âm dương tạo hợp với nhau, hòa hợp với nhau để mà sống hòa hòa để đem đến hòa bình, và con người được tự do để chọn lựa và quyết định cái số mệnh của mình. Thì không biết anh đóng góp như thế nào trong vấn đề này, thưa anh?
Cảm ơn Trần Anh. Mình nghĩ là có thể đã tới lúc chúng ta bắt đầu đúc kết lại những gì mà chúng ta đã trình bày từ trước đến nay liên quan tới lịch sử, dân tộc, sinh mệnh và vận mệnh. Tất cả những cái đó nó cho chúng ta cái cơ hội để nhìn một bức tranh lớn hơn. Thế nào là một dân tộc và thế nào là lịch sử? cái dòng lịch sử nó như thế nào, và tại sao có nhân đạo, và tại sao cần có cái đạo kỷ. Tất cả những cái đó nó đều liên quan mật thiết với nhau. Và chúng ta sẽ đi ngược trở lại. Cho tới khi chúng ta đi tới cái cuối cùng là cái đích của chúng ta là đưa được cái đạo thống tiên rồng, âm dương và cái dịch học trở về với cái nguồn gốc của dân tộc của mình. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết cái lịch sử là cái gì. Thì từ trước đến nay, chúng ta nghe nói cái dòng lịch sử như thế này, lịch sử như thế kia. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải nhận rõ nhất, tức là lịch sử con người, mỗi một người chúng ta đều đóng một cái vai trò trong cái lịch sử loài người. Loài người từ trước đến nay, từ lúc có mặt cho tới bây giờ, chúng ta có thể ôn lại càng lúc càng nhiều nhờ vào những cái khả năng về di truyền học, nhân chủng học và những cái dấu tích để lại. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được cái con đường nhân đạo của loài người. Đi từ lúc còn ăn lông ở lỗ cho tới có cái ngày văn minh hôm nay. Và chúng ta cũng nhìn thấy được những cái đích trên cái con đường nhân đạo đó. Cái con đường nhân đạo đó được các thánh nhân, những vĩ nhân vạch ra một cách rất là rõ ràng bằng với lại những cái sự giáo dục của họ mà đã qua ngàn năm vẫn chưa thay đổi. Họ nhìn được cái chân lý, nhìn được cái con đường nhân đạo đó, và họ sống theo cái con đường nhân đạo đó, và họ cho chúng ta thấy cái đích của con người khi trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Cho nên họ tạo nên cái mẫu lý tưởng của con người đi tới trên cái con đường nhân đạo đó. Những người mà coi như là đáng được chúng ta nhìn một cách rõ ràng nhất là những đại biểu của những tôn giáo lớn. Những tôn giáo đó tồn tại là bởi vì cái sự thật, cái chân lý nằm ở trong cái giáo lý của những cái tôn giáo đó. Cho nên cái đích, lý tưởng cuối cùng của con người trên cái con đường nhân đạo đi tới là những cái mẫu mực đầu tiên là được thấy một cách rõ ràng vẽ ra bởi cái Á Đông chúng ta có Khổng Tử vẽ ra cái nhân đạo, và có Lão Tử vẽ ra cái đạo sâu rộng hơn cái nhân đạo đó, cái đạo chung cho muôn loài. Và chúng ta có Đức Phật vẽ ra cái bát chính đạo, con đường có 8 cái chính đáng để đi theo. Và Chúa Giêsu nói là ta là con đường, bác thánh giá mình đi theo cái con đường của ta, đó là sẽ tới cái đích. Cái đích của Ngài cuối cùng là yêu thương nhau giống như là yêu thương bản thân mình. Tất cả những cái đó là cái lý tưởng gọi chung cho nhân đạo. Và trong cái nhân đạo mọi người sống chung như vậy thì mỗi người lại có một cái sinh mệnh. Cái sinh mệnh của từng người đó nó đi theo cái đạo kỷ, là cái đạo riêng của họ. Mà ông Lý Đông Nga ông ấy nói cái sinh mệnh chính là cái vũ trụ của con người. Mình sống cái sinh mệnh mình tới đâu thì cái vũ trụ của mình nó sống tới đó. Ông ấy nói là biết tới đâu là sống tới đó. Cho nên cái kiến thức, cái tri thức, cái tâm thức của mình nó đưa ra một cái mô hình, một cái khuôn mẫu cho cái sinh mệnh của mình. Và chúng ta đã bàn tới cái định mệnh hay là cái bản mệnh, là những cái mà chúng ta không cưỡng lại được. Chẳng hạn như chúng ta sinh ra Việt Nam, chúng ta sẽ là dân Việt Nam. Cha mẹ chúng ta không định được. Đó là cái bản mệnh. Nhưng mà cái vận mệnh là cái nó di chuyển. Cái vận mệnh đó chúng ta có thể lựa chọn. Cái sự tự do của cái đạo kỷ chúng ta đã bàn tới, tức là cái đạo kỷ gồm có ỷ tha, tức là dựa vào người khác. Chúng ta dựa vào cha mẹ mà có, dựa vào cái xã hội chung quanh để mà biết những cái quy luật của xã hội, dựa vào những cái kiến thức của người đi trước để biết được cái khoa học ngày hôm nay. Và động tha, chúng ta làm những cái gì có thể bị ảnh hưởng cho người khác. Chẳng hạn như chúng ta sử dụng những cái phương tiện đó thì người khác không sử dụng được. Chúng ta sử dụng những cái cái môi sinh, nước uống, tài nguyên, thì người khác sẽ không còn những cái đó. Có nhiều cái tài nguyên nó rất là giới hạn, mình lấy nhiều thì người ta có ít, mà người ta có thể nhìn thấy trong những cái xã hội có nhiều người giàu có quá cho nên lấy hết tiền bạc của xã hội, cho nên những người khác còn lại sẽ nghèo khổ hơn. Đó là những cái mà chúng ta thấy con người, cái đạo kỷ của mình nó ràng buộc với cái đạo kỷ của người khác. Tất cả những cái đạo kỷ đó nó hợp tác chung lại, nó mới thành ra một cái xã hội, là một cái nhân loại. Mình không thấy được cái ràng buộc đó, nhưng mà cái nhân luân của cái nhân đạo được Khổng Tử vạch ra rõ ràng, là những cái tương quan giữa cha con, với vợ chồng, với lại vua tôi, với lại bạn bè, tất cả những cái đó nó nối mình lại. Và ngày hôm nay, bởi vì cái khoa học và cái phương tiện giao thông, chúng ta nối kết với tất cả mọi người trên thế giới. Cho nên những cái việc làm cá nhân của chúng ta ít nhiều cũng ảnh hưởng tới người khác. Một nhà vật lý nổi tiếng là Pauli, ông ấy nói một câu mà chúng ta có thể hiểu là cái vũ trụ này, cả tất cả những cái hành tinh xa xôi nhất, nó cũng theo một cái sự tuần hoàn, nó có một cái sự hài hòa, nó vận chuyển hàng ngày thì chúng ta mới có ngày đêm, mới có mùa màng. Tất cả những cái hài hòa đó là lễ, là nhạc của vũ trụ. Và ông ấy nói, Pauli, nhà vật lý đó nói như thế vậy. Chúng ta không thể bứt một cành hoa mà không làm rung chuyển một hành tinh xa nhất trong vũ trụ. Cho nên cái tự do của chúng ta nó ảnh hưởng hết tất cả những cái tự do của người khác. Cho nên cái chữ tự do ở đây nó rất là tế nhị. Không ai được quyền xâm phạm cái tự do của người khác khi mà mình thi hành cái tự do của mình. Và đó là cái câu mà Trần Anh muốn nhấn mạnh, tức là không thể lấy một cái nhóm, một cái đảng phái nào để tước đoạt hết tự do của người khác, xong rồi phân phát lại, hay là chia cho gia đình của mình nhiều cái tự do hơn, hay cho bản thân mình nhiều cái tự do hơn người khác. Cái đó gọi là độc tài. Và cái đó là bạo quyền. Cái tự do được quy định theo hiến pháp, nói là bất khả. Bất khả nhượng. Nó là một trong những cái nhân quyền quan trọng nhất mà hiến pháp quy định, cho nên người ta không thể vi phạm, nhân danh cái này, nhân danh cái kia để vi phạm cái tự do của người khác. Và cái sự khám phá đó được công thức hóa, được triết học hóa, được khoa học hóa bởi triết gia rất là quan trọng đầu tiên, đó là Immanuel Kant. Và ngày hôm nay tất cả những cái khoa học về nhân tạo này kia họ bắt đầu phải sử dụng cái triết lý về đạo đức học của ông ấy. Khi người ta quyết định, chẳng hạn như một cái xe tự động lái, nó phải lựa chọn, nó đâm vào cái tường có thể gây tới cái tai nạn chết chóc cho cái người lái xe, hoặc là đụng phải một người phụ nữ mang thai, hay là phải đụng vào nguyên một đám trẻ. Tất cả những cái quyết định về đạo đức đó nó rất là quan trọng, nó liên quan tới cái tự do chọn lựa của con người. Cho nên khi chúng ta nói tới đạo kỷ, chúng ta nói tới cái ỷ tha, tức là dựa vào người khác, chúng ta nói tới cái động tha, và cuối cùng chúng ta nói tới cái phần quan trọng nhất, chúng ta gọi là cái tự kỷ. Cái tự kỷ là cái mà chúng ta gọi là tự do. Cái tự kỷ nó bao gồm ba cái. Thứ nhất là có những cái điều mà chúng ta tự mình làm chủ, chúng ta quyết định. Và có những cái chúng ta biết là mình làm như vậy là đúng hay sai, mình nên hay không. Dựa vào những cái gì? Cái tâm, cái tính, cái thân và cái mệnh của chúng ta. Mỗi một con người có bốn cái lĩnh vực là tính tình, tâm lý, tâm linh thân là thân thế, sự nghiệp, sức mạnh và cái mệnh. Cái mệnh là cái vai trò và những cái công việc mà chúng ta làm để đóng góp vào cái dòng lịch sử. Chúng ta đã đi một cái vòng rất là lớn như vậy. Và khi chúng ta thấy được cái sự liên kết, chúng ta có thể thấy con người mình giống như là nằm trong một cái màng lưới nhện của loài người. Mỗi người làm một cái thì nó ảnh hưởng hết tới nhau. Khi chúng ta nhìn thấy được cái sự tương quan như vậy là chúng ta đã nhìn thấy cái gốc gọi là nhân bản của con người. Và cái triết lý quan trọng mà chúng ta nói tới là cái triết lý của Kant. Ông ấy nói rất là đơn giản, nhưng mà nó là nền tảng của triết học Đông và Tây. Họ đã phối hợp hết tất cả. Ông ấy gọi là phải coi con người là cứu cánh, chứ không phải là phương tiện. Cái câu nói đó cuối cùng đã được các nhà tư tưởng, nhất là Lý Đông A, dùng làm cái nền tảng. Ông ấy nói đó là tất cả chân thiện mỹ, cái lý tưởng của con người nó nằm ở đó. Nó phù hợp với tất cả các giáo lý tôn giáo. Con người là cái nguồn gốc, là cái cùng gốc, khởi đầu và cũng là cái cuối cùng, cái đích của con người. Khi chúng ta sống theo cái sinh mệnh của mình. Chúng ta đạt tới mở cái vũ trụ của mình là cái sinh mệnh. Càng lớn càng tốt. Cái lý tưởng của mỗi người là đạt tới hết cái khả năng trời ban phú cho mình. Cái sinh mệnh của mình trong cái sự phối hợp với nhân loại, với đạo kỷ của mọi người, và sống trong cái hòa hợp với trời và đất, là hai cái bộ khác của tam tạng. Nhân loại là ở giữa, trời và đất cung cấp những cái nguyên liệu, tài liệu, gọi chung là những cái sản phẩm của kinh tế, để cho con người biết cách cư xử, phân phối, sống hợp lý, hợp với tính chất của loài người, hợp với nhân tính. Con người sống theo nhân tính. Và cái nhân tính đó nhiều lúc đi ngược lại với thiên nhiên. Con người xây dựng nên kỹ thuật để có thể kháng cự lại với cái sức mạnh của thiên nhiên, giống như chúng ta có những cái đê, cái bờ để chặn nước lũ. Chúng ta có máy lạnh để chống lại những cái nóng của trời đất, và có máy sưởi để chống lại cái lạnh của mùa đông. Đó là cái con người cố gắng, nỗ lực sống một cách hài hòa với lại thiên nhiên, thay vì để cho thiên nhiên lôi kéo mình theo cái luật thiên nhiên như các loài động vật khác. Mưa thì chạy tìm gốc cây trú tránh. Loài người khôn ngoan tới độ là lúc mưa không có nấp dưới gốc cây. Và nhà thì làm cái cột thông lôi để cho sấm sét không có đánh chúng, tại vì nấp dưới gốc cây là dễ bị sét đánh. Nhưng mà các loài sinh vật khác nó không biết cái đó. Nhưng mà con người có khoa học, có kỹ thuật, có cái mà chúng ta được gọi là đạo, là lý, là văn, văn hóa. Hóa ra đẹp, hóa ra tốt, đó là văn hóa. Và cái lý là cái rất là quan trọng. Tất cả mọi thứ nó đều theo cái lý của nó. Vật chất nó theo cái lý của nó, gọi là vật lý. Lão Tử nói người ta sống theo lý thì không phải vất vả. Bởi vì lý là đi theo đạo. Cho nên tất cả mọi thứ làm phải hợp lý. Khi mà mọi thứ đều hợp lý hết thì gọi là sống theo cái đạo tự vô vi, không có vất vả. Chẳng hạn như chúng ta bơi ngược dòng thì là đi ngược với lý, không có hợp lý. Nếu chúng ta có thể bơi xuôi dòng mà cũng sang được bên bờ sông bên kia thì là bơi xuôi dòng là hợp lý nhất. làm việc cũng vậy. Người ta luôn luôn nói cái này có hợp lý không? Và cái cuối cùng trong văn hóa của chúng ta, chia ra mỗi một con người có ba lĩnh vực để sinh hoạt. Cái lĩnh vực quan trọng, nhân gọi là đại biểu cho con người, cái lĩnh vực đó gọi là lý trí. Cái khả năng có lý trí. Lý trí là cái sự hiểu biết cái lý lẽ. Và cái thứ hai cũng quan trọng không kém là cái tình cảm. Tình cảm nó đại biểu cho nghệ thuật, cho mỹ thuật, cho những cái thật là đẹp, thật là đáng yêu, đáng quý, đáng giữ. Đó là cái tình cảm. Và cái lý trí là những cái đúng, cái nên là phải làm. Không làm theo cái lý trí thì vất vả, giống như Lão Tử đã nói trong cái Đạo Đức Kinh của ông. Và cái lĩnh vực cuối cùng là cái lĩnh vực gọi là tự do, gọi là ý chí. Mình muốn làm cái gì, mình có quyền tự chủ, tự quyết, cương quyết đi theo. Cái đó là ý chí. Cho nên tất cả mọi sinh hoạt của con người chỉ có thể chia ra được làm ba lĩnh vực. Một là về thuộc về lĩnh vực lý trí, là sự hiểu biết. Hai là thuộc về tình cảm, là tại vì mình yêu thích nó. Và ba là ý chí, là cái điều mình muốn thực hiện, mình muốn theo đuổi. Ba cái đó nó quyết định cái sinh mệnh mở mang tới đâu, cái vũ trụ của mỗi người rộng lớn bao nhiêu. Và ba cái đó nó tạo nên cái nền tảng của cá nhân. Cái cá nhân khi mà có ba cái đó, chúng ta gọi là đó là những cái chủ quan. Chủ quan là do chính cái người mình làm chủ. Khi có chủ quan có nghĩa là có tự do. Và cái quan niệm của chính mình và cái khả năng của chính mình nó nằm trong ba cái lĩnh vực đó của chính mình. Và cha ông chúng ta có một cái câu nói rất là tục ngữ ca dao nói rất là dễ hiểu, đó là nhân bất học bất chi lý. Con người ta không học thì không có biết cái lý lẽ. Cho nên chúng ta thấy cái lý lẽ nó rất là quan trọng, nó là nền tảng của tất cả mọi thứ, là lý trí. Họ còn nhấn mạnh thêm một câu nữa, nói lên cái tinh thần hiếu học của cha ông chúng ta, dặn dò con cháu là ấu bất học, lão hàn vi, tức là nhỏ mà không chịu lo học, lớn lên sẽ rất là vất vả, nghèo khổ, lạnh. Cho nên con người ta nhờ có trí thức, ý thức mà có thể kháng cự lại, sống hòa hợp với thiên nhiên, sống một đời sống lý tưởng hơn cho chính mình, sống sinh mệnh của mình. Cho nên mỗi một người sẽ có ba cái cuộc sống, và mình làm chủ phần nào cái đó. Khi mà chúng ta làm chủ thì chúng ta gọi là chủ động. Mà chúng ta không làm gì hết, để cho gió thổi chiều nào thì xuôi chiều đó, sống như các sinh vật khác, thì chúng ta gọi là bị động. Cho nên chủ quan rất là quan trọng. Đó là từng người. Và khi chúng ta nói tới cái từng người như vậy, chúng ta lại biết là con người sống cái sinh mệnh của chính mình, nhưng mà con người lại sống cái đời sống xã hội. Từ ngàn xưa, người ta đã biết con người là sinh vật xã hội, không thể tự sống. Một gia đình sống là tiêu liệt. Sống lẻ ra là sẽ bị thiên nhiên thú dữ hoặc là các luật thiên nhiên tiêu diệt. Cho nên người ta đã biết sống thành từng cộng đồng một. Và đó chính là cái nguồn gốc của dân tộc. Người ta quy tụ lại, sống tập hợp với nhau để mà bảo vệ nhau, để mà phát minh, phát huy. Người này cày ruộng, người kia canh gác, người kia thâu lượm, người kia trông con, trông cháu, tất cả phân công rất là hợp lý. Chúng ta lại để ý cái chữ hợp lý. Mỗi người làm, phải làm hết mọi việc thì rất là, gọi là vô hiệu, làm trồng được thật là nhiều gạo ăn không hết, nhưng mà chỉ sống một mình thì không biết làm gì với cái gạo đó, cho nên người ta mang những cái đồ thặng dư gạo đó đem đổi cho bác hàng xóm làm người mộc, đóng bàn ghế hay là làm đồ nhôm để làm nồi niêu. Cho nên con người có cái nền gọi là thương mại, khi biết trao đổi những cái dịch vụ, cái thừa của mình, cái lao công của mình dư ra, người ta sống, đời sống càng lúc càng tiện nghi, tại vì biết trao đổi trong cái tinh thần của đạo kỷ, có cái tự chủ, có cái độc tha, có cái ỷ tha, người này dựa vào người kia mà sống. Và đó gọi là cái nhân sinh, hay là chúng ta gọi đó là đời sống xã hội. Cho nên con người đầu tiên là sống sinh mệnh, cái thứ nhì là sống phải có xã hội. Không có xã hội, không có vợ nữa, không có chồng nữa. Cho nên xã hội, người ta đã biết qua bao nhiêu năm người trong gia tộc không thể lấy nhau, tại vì sẽ bị bệnh hoạn chết hết. Cho nên người ta biết là phải có những cái người lạ, mà gọi là trước lạ sau quen, là phối ngẫu, là cái định luật quan trọng nhất về hôn phối mà cha ông chúng ta và cả loài người đã biết, mới có thể duy trì được cái cuộc sống của mình, là cuộc sống của một sinh mệnh. Cuộc sống của xã hội gọi chung là của dân tộc, nó quy định bởi cái vùng đó, cái địa phương đó, cái địa lý, cái phong thổ, cái phong tục tập quán của những người sống cùng một cái hoàn cảnh, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, tạo ra cái nền văn hóa. Cho nên chúng ta mới nói là cái nền văn minh đầu tiên nó quan trọng như thế nào. Bởi vì tất cả những cái nền móng đã được xây dựng từ lúc cha ông chúng ta lập nên cái nước Xích Quỷ, là bởi Kinh Dương Vương, là hai cái châu lớn nhất của cái vùng Đông Á đó. Và nó chuyển dần xuống phương Nam, và chúng ta giữ được cái nền tảng lịch sử, cái nguồn gốc đầu tiên đó, với những cái dạy dỗ cái nền tảng thế nào là nguồn gốc của mình, để mà tiếp tục xây dựng, duy trì cái nền văn hóa phát sinh ra từ cái nhu cầu của người ta sống và hiểu biết thêm, lý trí tìm ra những cái lý lẽ để mà sống. Cái mục đích quan trọng nhất của dân tộc là gì? Là trước tiên là cái sinh, sáng lập ra nó. Nhưng mà sau đó nó phải mạnh, nó phải bền vững. Cho nên gọi là sinh tồn tục, là nó phải liên tục xuống và tiến hóa. Nếu không tiến bộ thì gọi là đứng một chỗ, tức là càng lúc càng lỗi thời. Chúng ta thấy cái đường nhân đạo không có chỗ cho cái sự đứng một chỗ. Người ta càng ngày càng văn minh tiến bộ, văn hóa càng cao, nhân quyền phát huy. Và chúng ta lại thấy được cái trào lưu của cái nền văn hóa đó, nó được mở rộng ra ngày một phong phú hơn như vậy. Cái đó gọi là cái khuynh hướng, hướng tâm và hướng thượng. Hướng tâm là duy trì cái căn bản, cái trung tâm văn hóa của chúng ta. Mà chúng ta, Trần Anh có nói sơ qua, đó là âm dương. Và chúng ta sẽ đi tới cái kết luận đó sau khi chúng ta đã có đủ những cái yếu tố về văn hóa và lịch sử. Thì chúng ta mới có thể kết luận được là cái nguồn gốc của chúng ta là âm dương, là dịch lý. Và cái lý tưởng của chúng ta cũng là cái âm dương và dịch lý. Cho nên chúng ta đã đi qua hai cái sống của con người. Sống sinh mệnh trong cái vai trò đó và sống xã hội. Tại vì cái xã hội là cái chỗ nối kết tất cả các cái đạo kỷ lại một cách rất là bền chặt. Và cái cuối cùng mà chúng ta sống, con người sống, gọi là sống lịch sử. Lịch sử ở đây không phải là cái chữ mà chúng ta nói là những cái sử kể lại, viết lại, huyền sử. Nhưng mà lịch sử là cái một cái quá trình thực thể. Cái ngày hôm nay chúng ta có được cái ngôn ngữ, có được cái văn hóa, có được cái truyền thống là có cái một cái lịch sử thật sự. Ai muốn sửa đổi không thành vấn đề, chúng ta đã có một cái thực thể. Chúng ta là cái cộng đồng người Việt ở một quốc gia thật là xa xôi, nhưng mà cái nguồn gốc lịch sử của chúng ta không thể nào thoát ra khỏi cái gốc người Việt. Cái Việt tính nó nằm trong chúng ta, cái huyết thống Việt nó nằm trong chúng ta, nằm trong con cháu chúng ta. Lý Đông A giải thích một cách rõ ràng nhất. Ông nói rằng con người là sản phẩm của lịch sử. Nó giống như là chúng ta là sản phẩm từ cha ông và con cái chúng ta là sản phẩm từ chúng ta. Cái dòng lịch sử nó đi, nhưng mà chúng ta sống ngắn hạn, không sống hết cái dòng lịch sử. Nhưng mà cái vai trò của mỗi người được gọi là kế vãng khai lai. Tức là chúng ta là cái giai đoạn thừa nhận quá khứ, cái di sản tinh thần gọi là, chúng ta gọi là văn hiến. Cả những cái nền tảng về đạo đức, về kinh tế, tổ chức chính trị chúng ta đều thừa hưởng của người trước. Gọi là kế vãng, tức là kế tiếp cái dị vãng. Và khai lai, tức là chúng ta mở ra cái tương lai. Những gì chúng ta đương làm ngày hôm nay là cái giúp cho cái thế hệ mai sau nó đón nhận. Con cháu chúng ta nó học ít nhiều từ chúng ta, nó gần giống như là lá rụng về nguồn, nó rơi xuống cùng cái gốc cây. Cái vai trò lịch sử đó chúng ta đóng dù có biết hay không biết. Cho nên con người sống ba cái lĩnh vực. Thứ nhất, sinh mệnh. Thứ hai, xã hội. Và thứ ba là lịch sử. Và khi ba cái cuộc sống đó nó quấn quyện với nhau, nó tạo thành ra cái dòng lịch sử không ngừng. Nó như một cái dòng nước chảy mà chúng ta chỉ hiện hữu 100 năm, 50 năm, có người sinh ra là mất. Nhưng mà vẫn là cái dòng, là cái giọt nước trong cái dòng sông lịch sử đó của dân tộc Việt và của loài người. Bởi vì loài người được cấu tạo bởi các dân tộc mà chúng ta vẫn còn đương tranh giành cái quyền tự do của từng dân tộc một, cái quyền chủ quyền, cái quyền lực, cái tự chủ, cái ỷ tha, động tha của cái dân tộc. Cho nên, nhìn một cách rộng hơn, Lý Đông A cho rằng, thứ nhất, con người là một sinh mệnh. Tại vì nó có đủ những cái điều kiện gọi là sinh tồn, sinh hoạt, tức là tồn tục tiến hóa, có tiến bộ, có hóa. Dân tộc cũng là một sinh mệnh. Tại vì có sự tạo thành, có sự tồn tại, có những dân tộc đã bị biến mất, bị đồng hóa. Nhưng mà dân tộc Việt vẫn còn tiếp tục tiến và hóa. Thì ngay bây giờ rất là dở. Thời cha ông của chúng ta đã có những cái món quà văn hóa để tặng cho Trung Quốc, cho vua thời Đường Nhiêu, thời Chu và nhà Hán. Nước Việt đã có những cái giá trị văn hiến, văn hóa tuyệt vời. Và tới ngay tới đời Minh, Minh Thái Tổ cũng nói nước Việt đúng là một cái nước văn hiến chỉ bàng, là một cái quốc gia có văn hiến. Vậy mà bây giờ chúng ta thua thiệt về mặt tiến hóa. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta không nắm được cái cuộc sống sinh mệnh, cuộc sống xã hội và cuộc sống lịch sử. Chúng ta bị nô lệ, đồng hóa, bị chèn ép. Và chúng ta đánh mất những cái giá trị căn bản mà cha ông chúng ta giao cho chúng ta, là cái vũ khí tinh thần, là cái âm dương học, nghịch lý học, được những nhà khoa học Tây Phương họ khai thác cho khoa học và kỹ thuật của nước họ. Còn chúng ta lẹt đẹt theo sau, bây giờ tìm cách chạy theo bắt chước tàu. Đáng lý chúng ta phải dẫn đầu. Đáng lý chúng ta phải dẫn đầu cả Tây Phương. Cho nên đó là cái nhìn căn bản và cái nhìn liên quan rất là mật thiết giữa sinh mệnh, xã hội, lịch sử và nhân loại. Mỗi một dân tộc sẽ tìm cách sống cái sinh mệnh của cái dân tộc đó. Cái vũ trụ của dân tộc của chúng ta ngày hôm nay nhỏ bé quá so với lại các nước tân tiến. Cho nên là người Việt, chúng ta cần phải nắm vững được cái nguồn gốc của mình, cái nền tảng văn hóa, văn hiến của mình, và phát huy cái kỹ thuật trong cái tinh thần đạo đức, giáo dục, chính trị, văn hóa của loài giống mình. Loài người sống theo cách sống của loài người, tổ chức theo cái tổ chức của loài người, nhưng mà mỗi dân tộc lại có cái đặc điểm riêng, cái giới hạn riêng, cái tài nguyên riêng để mà phát huy, để mà đi kịp với lại nhân đạo. Đó là cái bức tranh rất là tổng quát và tổng thể, và chúng ta sẽ lần lượt khai triển thêm, đi sâu vào hơn. Nhưng mà cái đạo kỷ là cái quan trọng như vậy. Và thấy được cái đạo kỷ thì chúng ta mới thấy được cái sự liên kết giữa người với người trong cái quốc gia của chúng ta và quốc gia với quốc gia, vì những cái giao thương, vì những cái cùng chung cái bầu khí quyển, cùng chung cái nguồn nước, cùng chung những cái tài nguyên giới hạn như là vàng bạc và tài nhiên liệu, nguyên liệu và những cái chất dẫn khí, đủ mọi các cái tài nguyên mà loài người cần để xây dựng cái kỹ thuật để hòa hợp, kháng cự với cái sức mạnh tự nhiên của thiên nhiên. Đó là một cái bức tranh rất là tổng quát, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay đã có thể tóm lược lại mà dựa vào cái quan trọng nhất, cái yếu tố quan trọng nhất chúng ta vừa thảo luận là sự tự do. Nó lắm, nó gồm có tự chủ, tự giác, và một cái quan trọng mà ít con người thấy được là có những cái việc chúng ta làm nó được chấp nhận hết rồi, nó thành thói quen, thành thông lệ rồi, thì chúng ta gọi cái đó là tự động. Nhưng mà tự động chúng ta vẫn có trách nhiệm với nó. Và chúng ta đã thấy cái sự tự do bởi vì chúng ta có những cái liên hệ giữa cái đạo kỷ và cái nhân đạo, là cái đạo của loài người. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái sự tự do đó nó cần có những cái sự tương kính, hỗ trợ, hợp tiến. Những cái điều kiện đó nó nằm ở trong cái nền tảng quan trọng mà chúng ta nhắc tới lúc đầu, là cái triết học về cứu cánh. Con người chính là cứu cánh, là cùng đích, là mục tiêu, là lý tưởng. Chúng ta mỗi người sống một cái sinh mạng, chúng ta ráng đưa cái lý tưởng, cái sinh mạng của mình rộng rãi bao nhiêu thì cái vũ trụ của mỗi người chúng ta nó lớn rộng như vậy, và nó đóng góp vào cho cái dòng lịch sử của dân tộc, sau đó là của nhân loại. Tất cả những cái gì chúng ta làm được, nó không chỉ tốt cho dân tộc mình, nó phải tốt cho nhân loại. Và bởi vì nó tốt cho nhân loại, cho dân tộc mình, thì nó sẽ tốt cho những người thân của mình, những người mình yêu thương. Và bởi vì nó tốt cho những người yêu thương của mình, thì nó tốt cho cái sinh mệnh của mình. Khi chúng ta làm chủ và làm cho cái sinh mệnh của mình nó vận chuyển, nó mở rộng ra như vậy, cái đó gọi là chúng ta đã chủ động cho cái vận mệnh của mình. Chúng ta đã biến cái định mệnh của mình nó trở thành một cái số mệnh càng lúc càng quan trọng trong cái dòng sống lịch sử của nhân loại. Đó là một bức tranh rất là tổng thể, xin chia sẻ với lại quý vị để chúng ta nhìn thật là nhỏ là cái đạo kỷ, và nhìn thật là rộng là cái nhân loại, và nhìn thật là xa, cái đó gọi là lịch sử. Và chúng ta thấy được cái vai trò lịch sử của mình.
Có một khía cạnh nữa mà Trần Anh cần phải đề cập tới để quý thính giả có thể không có thể bị hiểu lầm, là khi mà nói tự do hoàn toàn của mỗi một cá nhân thì đó là nói về cái vế cá nhân cá thể. Mà khi mà anh hồi nãy nhắc đến vấn đề sinh mệnh của cá nhân rồi đến xã hội, có một sự liên hệ rất là chặt chẽ. Vậy thì cái sự liên hệ giữa chặt chẽ đó nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cái sự tự do của mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân có quyền tự do làm theo ý, làm theo tư tưởng, làm theo cái ý muốn của mình. Có thể nó sẽ tác động đến cái những người xung quanh, đến cái xã hội xung quanh mình đang sống. Thì các triết gia của Tây Phương đã tìm ra những cái giải pháp, tìm ra những cái phương pháp để mà kiềm chế, để mà coi đó như là một cái phương tiện để đạt những cái cứu cánh. Và bên Đông Phương thì giống như kỳ trước chúng ta cũng có nói, Trang Tử cũng đưa ra rất rất rõ ràng cái vô vi của Trang Tử. Tức là không tự do không còn bám víu vào đâu ngoài trừ chỉ có bám víu vào đạo mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chỉ bám víu vào những cái điều còn ở trần tục này thì chúng ta sẽ bị nô lệ. Thành ra cái tự do của Trang Tử nó rất là rộng, là nó sẽ trở thành vô kỳ, vô công và vô danh, tức là vô vi. Thành ra những cái phương tiện đó sẽ làm cho cá nhân đó nó có một cái sự hài hòa, nó có một sự hợp tác, nó có gắn bó được với các xã hội. Thì cái điểm này là cái điểm mà Trần Anh cũng rất là muốn đề cập tới, anh đề cập tới để mà có thể xác định một cách rõ ràng là con người, mỗi một cá nhân không phải là hoàn toàn tự do. Nếu có những cái chung quanh, nếu có xã hội chung quanh, con người không hoàn toàn tự do nếu không có ai hết. Nhưng khi đã có một cái xã hội, có từ gia đình, có từ xã hội, có đến quốc gia, có nhân loại, thì con người phải quát xào, tức là con người phải bị kềm chế. Những cái kềm chế đó là những cái phương tiện để đạt đến cái cứu cánh, để mà không có bị xâm phạm, không có bị tổn hại đến cá nhân kế bên hoặc là cái xã hội kế bên, trong khi đó mình đang sống ở xung quanh. Thì cái điểm này là cái điểm mà trong mấy phút nữa tôi lại muốn anh nhấn mạnh trong cái vấn đề này để quý thính giả không có bị đôi khi không có theo dõi hết mọi buổi nói chuyện lại nghĩ rằng con người muốn làm gì thì làm, nó sẽ trở thành một cái loạn loạn xã hội và loạn cả thế giới này, thưa anh.
Đó là cái điểm chính mà chúng ta muốn nhắc tới hôm nay, tức là chúng ta là một cái thành phần của gia đình. Gia đình là cái thành phần của xã hội. Xã hội là một cái khung cảnh để xây dựng cái dân tộc. Và dân tộc là một cái thành phần của nhân loại. Nhân loại có thể được coi như là một cái sinh mệnh, là một cái thể sống. Từ trước đến nay, khi chúng ta nói tới bị diệt, tận diệt, thì có thể giống như là khủng long là một cái sự sống sinh mệnh khác đã bị tận diệt, và loài người nếu không biết cách điều hành thì cũng có thể sẽ bị tận diệt. Người ta có thể gây ra những cái chiến tranh về nguyên tử có thể dẫn tới sự tận diệt của loài người, nhưng mà chúng ta khi nhìn thấy cái sự tương quan đó, chúng ta biết chúng ta không thể sống thiếu xã hội, và xã hội thì chỉ là thành phần của nhân loại thôi, là một cái những cái tổ chức của loài người sống để mà có thể duy trì được cái sự sinh tồn tiến hóa. Tiến hóa rất là quan trọng, nhưng mà mỗi cái bộ phận của nó đều quan trọng hết. Trong cái tế bào nhỏ nhất của một cái sinh mệnh của chúng ta, nó có cái vai trò của nó. Cái vai trò của cái tế bào đó có thể được gọi giống như là cái sinh mệnh của chúng ta. Chúng ta đóng một cái vai trò một cái tế bào. Cái tế bào đó chẳng hạn như trong cái vai trò của một thành viên của gia đình, thì chúng ta đóng góp vào cái sự tồn vong, sinh tồn và tiến hóa của cái gia đình đó. Cái gia đình đó nằm trong cái gia tộc. Và chúng ta cứ lần lượt đi như vậy, chúng ta sẽ thấy là ngay trong gia đình, cái tự do của mỗi người nó đều bị hạn chế bởi cái tự do của người khác. Và khi mà chúng ta nhìn ra được cái đó, hiểu được cái đó, thì cái nguyên tắc đó gọi là cương thường. Chúng ta sống theo cương thường, không cần có luật pháp gì hết, mà sống rất tự do. Luật pháp, cái tinh thần cương thường là cái tinh thần gọi là vô chính phủ, hòa hợp với nhau giống như trong gia đình, không có thấy chính phủ. Có nhiều gia đình, gia trưởng có cái óc độc tài này kia, nhưng mà có những gia đình không cần có những cái đó, cho nên cái phương pháp tổ chức biết sống theo cái bổn phận, cái vai trò của mình, sống theo cái sinh mệnh của mình, đó là biết sống một cách rất là tự do. Không có ai bắt phải làm cái này làm cái kia, mình tự chủ, mình tự giác và mình tự động làm những cái công việc của mình. Cái tự do đó nó có giới hạn nhưng mà nó lại rất là vô giới hạn. Đó là cái mà chúng ta muốn nhìn một cách tổng thể hơn. Chúng ta thấy trong cái tự do nó có trách nhiệm, và cái sinh mệnh nó sẽ nối liền với ba cái định nghĩa chính. Thứ nhất là cái cơ hội, thứ hai là cái quyền lợi, và thứ ba là cái trách nhiệm. Ba cái đó nó quy định nên một cái sinh mệnh của mỗi người. Người đó sống với cái cơ hội gì, có được hưởng cái gì và có những cái trách nhiệm gì. Cho nên cơ hội, trách nhiệm và quyền lợi là cái nền tảng căn bản của mỗi sinh mệnh.
Vâng, cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng đã tới giờ phải chấm dứt. Thành ra chúng ta xin hẹn để quý khán giả vào những buổi nói chuyện tới. Hôm nay chúng ta xin cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình và cảm ơn anh Oanh đã chia sẻ những quan điểm về cái sinh mệnh của mỗi cá nhân, nó liên hệ đến các xã hội của chúng ta và có cái liên hệ cũng như là cái trách nhiệm làm thế nào để phối hợp để cho cái guồng máy của xã hội được tiến hành một cách rất là tốt đẹp. Đây là những cái buổi nói chuyện rất là hữu ích để chúng ta có thể đem tới trong tương lai một cái sự hài hòa của một cái xã hội, làm thế nào để trong đó đạt được những cái hiệu quả tốt nhất và con người đều được hạnh phúc, không có người này thua thiệt người kia kém may mắn. Đó là những cái chương trình mà chúng ta sẽ nói vào những cái chương trình kế tiếp. Hôm nay chúng ta xin hẹn với quý vị tuần tới và kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là an lành và an vui và với hạnh phúc và bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn và hẹn với quý vị vào những kỳ nói chuyện kỳ tới. Xin cảm ơn.